Phác Thảo diện mạo Bạc Liêu. Bạc Liêu là vùng đất được khai phá muộn màng. Đến thế kỷ 17, một bộ phận lưu dân người Việt từ miền Trung vào khẩn quan sinh sống ở các vùng đất phía Nam. Đa số họ chỉ tập trung ở vùng phụ cận ngoài gia đình. Số người vào đến Bạc Liêu chưa nhiều. Vì vậy, đến cuối thế kỷ 17, Bạc Liêu trên cơ bản vẫn là vùng đất hoang, một bãi biển âm u với cánh rừng ngập mặn, trải dài với một xóm nhỏ có vài hộ dân sinh sống, vùng Sóc Đồn ngày nay. Năm 1757, nhưng có một số người Triều Châu vừa mới di cư đến chưa có chỗ định cư. Tổng binh Mạc Thiên Tứ, sinh 1706, mất 1780. Con trai Mạc Cửu, bây giờ đang kế tục sự nghiệp cha làm tổng binh đô đốc trấn giữ đất Hà Tiên, đã đưa họ cùng một số lớn người Khmer bản địa xuống Ba Thắc, chọn vùng đất thuộc thị xã Bạc Liêu ngày nay cho người Triều Châu cư trú và vùng phía trên Sóc Trăng ngày nay cho người Khmer khai hoang. Số người Triều Châu đến đây đa số là lao động nghèo. Họ làm việc cần cù, tạo ruộng, lập vườn. Khi có vốn liếng, họ chuyển sang buôn bán, trao đổi với những vùng xung quanh, dần dần biến vùng đất này thành một thị trấn nhỏ, khá sầm uất, thu hút đông đảo người Việt, người Hoa và người Khmer các nơi khác về đây sinh sống. Bấy giờ, quân đội Chúa Nguyễn ở đằng trong rất hùng mạnh, nên các nước Chân Lạp, Simla, Java không dám dòm ngó đến vùng đất mới này, nên nhân dân các vùng thuộc Nam Bộ sống khá bình yên. Chính quyền địa phương tạo điều kiện cho những người di cư sớm có cuộc sống ổn định. Điều đó đã thu hút một số lượng đông đảo những người Hoa ở phía Nam Trung Quốc tìm đến đây, được các chú Nguyễn tiếp nhận và cho phép nhập cư. Số người Hoa ở Nam Bộ do đó tăng lên rất nhanh. Trong đó ở Bạc Liêu, người Triều Châu chiếm tỷ lệ cao nhất. Vì vậy, một thời, người dân Bạc Liêu đã truyền tụng câu ca: Bạc Liêu là xứ quê mùa, dưới sông cá chốt, trên bờ Triều Châu. Cuộc sống của người dân Bạc Liêu ngày càng khá lên và có sức hấp dẫn đối với cư dân Việt Hoa Khmer ở các nơi tìm đến đây. Họ nhanh chóng biến Bạc Liêu thành một thị trấn trù phú, dân cư đông đúc. Nhất là từ năm 1855, khi kinh lược sứ Nguyễn Tri Phương đem quân đội và một số đông lưu dân người Việt đến đây lập nhiều đồn điền và làng xã ở các vùng Vĩnh Trạch, Vĩnh Mỹ, Phong Thạnh. Năm 1880, chỉ riêng số dân trong chợ Bạc Liêu đã có đến 1.757 người và năm 1882 đã tăng lên 6.000 người. Cuối thế kỷ 19, ở Bạc Liêu, thiên địa hội hoạt động mạnh. Các hội viên gồm người Việt và người Hoa có những hoạt động chống Pháp rất tích cực. Cần phải có một chính quyền cấp tỉnh tại địa phương để giải quyết các vấn đề an ninh. Ngày 18 tháng 12, Thống đốc Nam Kỳ Lemire de Villers đã ký sắc lệnh tách một vùng đất ra khỏi Hà Tiên để thành lập tỉnh Bạc Liêu, tỉnh thứ 19 trong số 20 tỉnh Nam Kỳ thuộc Pháp. Chú thích: 20 tỉnh là Gia Định, Châu Đốc, Hà Tiên, Rạch Giá, Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre, Long Xuyên, Tân An, Sóc Trăng, Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Biên Hòa, Mỹ Tho, Bà Rịa, Chợ Lớn, Vĩnh Long, Gò Công, Bạc Liêu và Cần Thơ. Đọc tiếp: Tỉnh Bạc Liêu được thành lập trên cơ sở nhập hai tổng Thạnh Hưng và Thạnh Hòa thuộc tiểu khu hành chánh Sóc Trăng với ba tổng Long Thủy, Quảng Long và Quảng Xuyên thuộc tiểu khu hành chánh Rạch Giá. Ngày 20 tháng 12 năm 1899, toàn quyền Đông Dương Paul Dumais ra nghị định đổi tiểu khu hành chánh thành tỉnh, đồng thời chia lãnh thổ Nam Kỳ thành ba miền. Tỉnh Bạc Liêu thuộc miền Tây Nam Kỳ. Cơ quan đầu não của tỉnh là Tòa Tham Biện, thường được gọi là Tòa Bố Chánh hay Tòa Bố, được khởi công xây dựng năm 1882. Hiện nay là khu nhà cổ ở phía đông Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bạc Liêu. Năm 1945, Tòa Tham Biện được đổi tên thành Tòa Hành Chánh tỉnh Bạc Liêu. Quan Tham Biện đầu tiên là một người Pháp tên là Lamothe de Carrier. Ông này đã chỉ đạo đào kênh sáng Bạc Liêu vào năm 1901, kéo dài từ Mỹ Thanh ngang qua chợ Bạc Liêu dẫn đến chợ Cà Mau dài 100 km. Tính đến năm 1916, tỉnh Bạc Liêu có 97.050 người, trong đó có 61.830 người Việt, 13.976 người Minh Hương, 15.328 người Khmer, 5.916 người Hoa. Chợ Bạc Liêu có 8.932 người, gồm 6.312 người Việt, 2.620 người Hoa, Khmer và Chăm. Dân số quận Cà Mau ngày càng đông nên được tách thành 3 quận, quận Giá Rai, chủ yếu là hai tổng Long Thủy và Quảng Long, quận Quảng Xuyên, chủ yếu là tổng Quảng Xuyên và quận Cà Mau, phần còn lại của 3 tổng. Tỉnh Bạc Liêu còn nhận thêm quận Phước Long của tỉnh Rạch Giá nhập sang. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, sau khi truất phế Bảo Đại trở thành Tổng thống nước Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm chủ trương chia Nam Bộ làm 22 tỉnh, có tỉnh phải giải tán hoặc bị tách ra để thành lập tỉnh mới, trong đó có tỉnh Bạc Liêu. Dân Bạc Liêu từng sống với nghề nông và nghề biển, ruộng đồng Bạc Liêu màu mỡ. Cuối thế kỷ 19, diện tích canh tác đã được mở rộng, nhất là vào đầu thế kỷ 20, công cuộc khai quang được đẩy mạnh, diện tích tăng lên nhiều, xuất hiện những cánh đồng cò bay thẳng cánh. Năm 1880, Bạc Liêu có 20.000 hecta đất canh tác, năm 1930 tăng lên 600.000 hecta, gấp 30 lần so với năm 1880. Hệ thống kênh đào đã góp phần giải quyết yêu cầu tưới tiêu cho đồng ruộng. Năng suất lúc bấy giờ còn thấp nhưng nhờ diện tích lớn nên sản lượng nhiều. Bạc Liêu đã sớm thành một trong những vựa lúa lớn của Nam Bộ và của cả nước. Với công cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, nhất là từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, quan hệ tư bản chủ nghĩa thâm nhập ngày càng sâu vào nông thôn, ruộng đất ở Bạc Liêu ngày càng tập trung vào tay tư bản, đặc biệt là tầng lớp địa chủ cường hào ở địa phương. Từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, nông nghiệp ở Bạc Liêu cũng như ở đồng bằng sông Cửu Long nói chung đã mang tính chất sản xuất hàng hóa, kinh tế nông thôn đã trở thành một nền kinh tế nông thôn thương nghiệp. Thủ công nghiệp vẫn ít nhiều nằm trong khuôn khổ của nền kinh tế tự cung, tự cấp. Một gia đình nông dân có thể tự sản xuất được rất nhiều dụng cụ cần thiết trong gia đình, kể cả một số nông cụ và chế biến thực phẩm. Đàn đát là một trong những nghề thủ công truyền thống của Bạc Liêu có từ lâu đời. Người Bạc Liêu còn làm một số nghề khác như đánh bắt hải sản, nhất là sản xuất muối, một nghề truyền thống đặc biệt nổi tiếng. Khai thác rừng như chặt cây đốt than, lấy mật và sáp ong, lấy lông chim. Đánh bắt cá đồng, nuôi vịt. Nghề hút thuốc bắc có mặt từ thế kỷ 19 và nhanh chóng phát triển. Đầu thế kỷ 20, chỉ riêng ở tỉnh lỵ Bạc Liêu đã có đến 24 tiệm thuốc lớn nhỏ của người Hoa mở ra để buôn bán, chữa bệnh cho nhân dân quanh vùng. Từ lâu, Bạc Liêu đã là nơi buôn bán sầm uất, trên bến, dưới thuyền, chợ búa đông đúc, kẻ mua người bán, thị tứ, thị trấn hoặc tụ điểm theo nghĩa thương hiệp phát triển, mọc lên khắp nơi mà dấu vết vẫn còn đến hôm nay như Phước Long, Gành Hào, Ngã Năm, Ngang Dừa, Hộ Phòng. Đây là nơi giao lưu hàng hóa, nhất là nông sản và hải sản đã xuất hiện từ sớm. Sơn Nam trong Văn Minh Miệt Vườn kể lại, lúc bấy giờ 1898, tàu buôn tấp nập, loại tàu buôn khá to, gọi là tàu Hải Nam từ Tân Gia Ba, Hà Tiên, Rạch Giá đến. Tàu Hải Nam mua tôm khô, cá khô, than nước, sáp ong, lúa gạo, đồng thời bán ra chán bát, thuốc bắc, giải bô. Lúc bấy giờ tại chợ có chừng 600 hoặc 700 dân đinh, cùng 600 hoặc 700 người qua. Trong tỉnh có 52 thương gia nổi tiếng, trong đó có 7 chủ tiệm vàng. Trước cách mạng tháng 8, về nông lâm, ngư và thương nghiệp ở Bạc Liêu đã có một tiềm năng và sản lượng rất lớn. Có thể nói Bạc Liêu là tỉnh giàu có nhất nhì ở Nam Bộ lúc bấy giờ. Nếu so với nhiều nơi khác thì cuộc sống của người dân Bạc Liêu thoải mái hơn nhiều. Ruộng làm một mùa ăn quanh năm, cá tôm đầy sông rạch, than củi đầy rừng. Có lẽ vì thế mà xuất hiện nhiều chàng công tử Bạc Liêu nổi tiếng ăn chơi một thời. Tuy nhiên, dưới ách thống trị của chế độ thực dân phong kiến, người dân Bạc Liêu phải chịu cuộc sống cơ cầu. Có những người tá điền làm lụng vất vả quanh năm nhưng cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Bọn địa chủ tay sai thực dân ra sức cướp đoạt ruộng đất, sống sung sướng trên mồ hôi xương máu của bao kiếp người lao động. Căm phẫn trước sự tham tàn bạo ngược của cường quyền, người dân Bạc Liêu đã dùng dậy đấu tranh để giành lại cuộc sống cho mình. Tiêu biểu như cuộc đấu tranh của nông dân Ninh Thạnh Lợi, huyện Hồng Dân vào tháng 5 năm 1927 do chủ chọt lãnh đạo. Cuộc đấu tranh đẫm máu của hai phiến, Ba Nghiên ở Tân Hòa, đặc biệt là cuộc đấu tranh một mất một còn của gia đình Mười Chức ở Đồng Nọc Nạn, huyện Giá Rai vào tháng 2 năm 1928, đã làm cho chính quyền thực dân kinh hồn bạt vía. Năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bạc Liêu đã có 3 chi bộ An Nam Cộng sản Đảng. Đảng ra đời trực tiếp lãnh đạo nhân dân Bạc Liêu đấu tranh để giành thắng lợi trong cuộc cách mạng tháng 8 vào ngày 23 tháng 8 1945. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Bạc Liêu luôn là vị trí chiến lược của cách mạng miền Nam, là vùng căn cứ vững chắc của Trung ương Cục miền Nam và khu Tây Nam Bộ. Nơi đây, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai đã ra sức càn quét, tấn công nhằm tiêu diệt lực lượng và phá tan căn cứ địa cách mạng. Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc trong sự nghiệp giữ nước, nhân dân Bạc Liêu đã không ngừng sáng tạo, tìm ra những cách đánh giặc độc đáo, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng nề, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc. Cùng với Sài Gòn, Bạc Liêu hoàn toàn giải phóng vào sáng ngày 30 tháng 4 1975. Suốt hai thời kỳ kháng chiến, Bạc Liêu đã đóng góp nhiều công sức, xương máu cho cách mạng. Toàn tỉnh có 536 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 11.817 liệt sĩ, 5.136 thương binh, 1.414 người hưởng chế độ vì đã bị tù đày, 30 địa phương, đơn vị và 22 cá nhân được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Miền Nam hoàn toàn giải phóng. Bạc Liêu cùng với Cà Mau trong cái tên chung Minh Hải. Với niềm hân hoan của người chiến thắng, nhân dân Bạc Liêu ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, từng bước chuyển mình để đi lên cùng dân tộc. Khai hoang phục hóa để tăng diện tích cây trồng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để khai thác hợp lý tiềm năng của mình. Mặt khác, săn lấp hố bom, phát quang, lau sậy để dựng trường dựng lớp, nâng cao trình độ dân trí, mở rộng quy mô đào tạo và đưa người đi đào tạo. Trong một thời gian ngắn, giáo dục Bạc Liêu đã theo kịp nhiều địa phương trong cả nước. Khối giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề đã đào tạo hàng vạn giáo viên và cán bộ kỹ thuật phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Sự nghiệp đổi mới đất nước đòi hỏi phải công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bạc Liêu đã có những cố gắng đáng kể, nhất là từ sau khi tách khỏi Bình Minh, Minh Hải trở về với cái tên cúng cơm của mình. Bạc Liêu đã tỏ ra năng động hơn. Những con số sau đây phản ánh một cách sinh động bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua. Cuối năm 2004, tổng mức vốn đầu tư 2.054 tỷ đồng, chiếm 30% GDP và gấp 11,94 lần so với mức đầu tư năm 1996, giá trị tuyệt đối tổng sản phẩm GDP tăng 2,79 lần năm 1996, nâng thu nhập bình quân đầu người từ 200,55 USD lên 532,24 USD, tương đương 8.375.861 đồng Việt Nam. Đường giao thông nông thôn tăng 29,17 lần, 9.161 km so với 313 km năm 1996. Trong đó lộ nhựa từ 0 đến 1.218 km, lưới điện quốc gia từ 187 km đường điện năm 1996 tăng lên 1.560 km phục vụ cho các cụm dân cư nông thôn, 100% xã phường có điện lưới quốc gia. Năm 1996, 17 xã có trạm y tế, thì nay 100% xã phường thị trấn đều có trạm y tế. Số giường bệnh tăng từ 966 giường lên 1.167 giường. Các xã đã có trường tiểu học, trung học cơ sở, nâng tổng số phòng học 2.781 lên 5.048, trong đó có 520 phòng học kiên cố, tăng 4,7 lần, xóa hẳn tình trạng học 3K. Chú thích: số liệu dẫn theo Tám mùa xuân ấy của Thanh Thủy, tạp chí Văn nghệ Bạc Liêu số Xuân Ất Dậu, đọc tiếp. Bạc Liêu là một vùng đất đầy tiềm năng, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế đa dạng, nông lâm, công nghiệp, thủy hải sản và thương mại, dịch vụ. Bạc Liêu có nền văn hóa cộng cư lâu đời của ba dân tộc Việt, Hoa, Khmer hết sức phong phú và độc đáo. Bạc Liêu tự hào là quê hương của già cổ Hoài Lang, hò chèo ghe và điệu nói thơ Bạc Liêu nổi tiếng. Người Hoa ở đây vẫn giữ được nếp sống cộng đồng qua những điệu hát tiều, hát quản, múa lân, tuồng tàu và những tập tục thờ quan công, ông bổn, bà thiên hậu. Người Khmer vẫn duy trì và phát triển nghệ thuật sân khấu, dù kê với dàn nhạc ngũ cung đặc sắc. Trong quá trình cộng cư của ba tộc người đã tạo ra hiện tượng tồn tại đan xen nhiều tôn giáo khác nhau, trong khi giữa các tộc người ấy vẫn giữ được tinh thần bao dung về mặt tín ngưỡng. Trong quá trình giao lưu, tiếng Việt dần dần trở thành tiếng phổ thông của các dân tộc anh em, trong khi hiện tượng song ngữ là hiện tượng bình thường ở vùng cộng cư Việt Khmer, Việt Hoa, Việt Khmer Hoa. Chú thích: Lê Minh Toàn, Bạc Liêu, nơi hội tụ của ba nền văn hóa, đặc sản văn hóa của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Bạc Liêu, số ra tháng 10, 1997, trang 12, đọc tiếp. Người dân Bạc Liêu chủ yếu theo đạo Phật và đạo Cao Đài. Nhiều đình chùa miếu mạo đã có cách đây hơn thế kỷ, có những ngôi chùa có niên đại lên đến 500-600 năm. Cùng với nó là nhiều lễ hội dân gian rất phong phú và hấp dẫn, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Bạc Liêu rất anh hùng trong chống giặc ngoại xâm và đấu tranh giai cấp. Song Bạc Liêu đến nay vẫn còn là một trong những địa phương nghèo của cả nước. Đây là vấn đề làm đau đầu các nhà lãnh đạo địa phương và khiến cho nhiều nhà khoa học của tỉnh phải luôn trăn trở, nghĩ suy. Để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc đào tạo nguồn nhân lực là một vấn đề cấp thiết và có tính chiến lược. Thời gian qua, các trường chuyên nghiệp dạy nghề ở Bạc Liêu đã làm được nhiều việc quan trọng, đã đào tạo và đào tạo lại được một đội ngũ cán bộ không nhỏ cung cấp cho các ban ngành để thực hiện chức năng của mình. Song nhìn chung, sự nghiệp giáo dục Bạc Liêu mới chỉ dừng lại ở các tiêu chí rất thấp, có tính đại trà, sản phẩm tạo ra vẫn còn rất thô. Có lẽ đứng trước yêu cầu mới có tính thời đại, những sản phẩm mà địa phương tạo ra, một bộ phận không nhỏ đã không còn có sức hấp dẫn nữa, cần phải đào tạo lại với những tiêu chí khác hơn, cao hơn. Quan trọng là xác định nhiệm vụ sắp tới với yêu cầu mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, đáp ứng yêu cầu mà Đại hội 11 của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã chỉ rõ. Phát triển nhanh, vững chắc và toàn diện nông, ngư, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh tế nông thôn trên cơ sở gắn chặt với thị trường và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thiên nhiên Bạc Liêu ưu đãi mà cũng lắm du khê đối với con người. Từ lâu, các tầng lớp cư dân nơi đây đã hòa nhập với nhau để tạo nên một Bạc Liêu có da, có thịt, một sức sống mãnh liệt để tồn tại và đi lên trong tiến trình đi lên của dân tộc. Bạc Liêu hôm nay là sự có mặt của Bạc Liêu từ thời Phù Nam, Chân Lạp, từ sự đói nghèo của lưu dân người Việt, người Hoa đi tìm sự sống, từ những cuộc khẩn quan để biến vùng sình lầy thành những làng quê trù phú, cây trái ngọt lành, từ những cuộc hôn nhân đầy tình nghĩa thâm giao, cảm thông sâu sắc, từ những bàn tay khai rạch xẻ mương, đào kênh lấy nước, từ những cuộc đấu tranh không chịu sống quỳ, từ những phong trào đấu tranh quyết liệt với nhiều hình thức khác nhau của những người dân một lòng đi theo đảng để bảo vệ quê hương đất nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tất cả đã làm nên hôm nay, thành công khá nhiều nhưng khó khăn cũng còn không ít. Chúng ta có quyền tin tưởng rằng người Bạc Liêu sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống của những người đi trước để khai thác một cách thành công cái bí tàng của trời đất trên mảnh đất này. Đôi điều về Phật giáo đàng trong. 1. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê Anh Tông phong tước Đoan Quận Công và cử vào trấn thủ Thuận Hóa, vùng đất biên viễn phía Nam. Nhờ tài năng và đức độ, Nguyễn Hoàng đã được dân chúng hết lòng ủng hộ. Thuận Hóa rồi Thuận Quảng 1600 trở thành sự khởi đầu cho cơ nghiệp của dòng họ Nguyễn gần 400 năm trong lịch sử nước nhà, từ một nửa nước ở phía Nam gọi là Đàng Trong rồi mở rộng ra cả Việt Nam, Đại Nam. Trong hai thế kỷ 17-18, cùng với sự phát triển của Đàng Trong, Đại Việt không ngừng được mở rộng về phía Nam cho đến tận vùng đất mũi Cà Mau. Kinh tế, xã hội, văn hóa, Đàng Trong không ngừng biến đổi và phát triển. Phật giáo thời này tuy không là quốc giáo nhưng phát triển mạnh. Các chú Nguyễn đã hết lòng hộ trì Phật Pháp, đã góp phần đáng kể cho việc phát triển Phật giáo Đàng Trong, phục hưng Phật giáo nước nhà. Hẳn ai cũng biết rằng quá trình phát triển của xứ Đằng Trong gắn liền với quá trình mở cõi về phương Nam của dân tộc. Cùng với công cuộc Nam tiến, Phật giáo không ngừng lớn mạnh. Có thể nhận ra một điều rất rõ rằng, trong hơn 200 năm tồn tại của Đằng Trong, các chúa Nguyễn đã hết lòng sùng mộ và ra sức xiển dương đạo Phật. Bản thân chúa cũng quy y Phật Pháp, thọ Bồ Tát giới. Ngay trong danh xưng của các chúa Nguyễn cũng thể hiện rõ tinh thần gắn bó với Phật giáo. Nguyễn Hoàng được gọi là chúa Tiên, Nguyễn Phúc Nguyên còn được gọi là chúa Sải hay chúa Phật, Nguyễn Phúc Lan gọi là chúa Thượng, Nguyễn Phúc Tần còn gọi là chúa Hiền và Nguyễn Phúc Trăng được gọi là chúa Nghĩa. Riêng quốc chúa Nguyễn Phúc Chu là người thọ giới Bồ Tát, có hiệu là Thiên Túng Đạo Nhân và được xưng tụng là Minh Vương. Nguyễn Phúc Chú, chú được xưng tụng là Ninh Vương. Từ buổi đầu tạo dựng xứ Đằng Trong, Phật giáo đã được đề cao. Các nhà sư rất được trọng vọng. Phật giáo đã nhanh chóng trở thành chỗ dựa tin cậy đối với Nguyễn Hoàng và những người kế nghiệp. Các chúa Nguyễn cho xây cất nhiều chùa mới, trùng tu chùa cũ, ban sắc tứ cho nhiều chùa Phật khắp nơi ở Đằng Trong. Đặc biệt, chúa Nguyễn còn khuyến khích các vị sư trong nước cũng như từ Trung Hoa đến Hoằng Pháp tại Đằng Trong bằng những việc làm cụ thể. Các chúa Nguyễn đã tạo ra mối quan hệ chặt chẽ giữa Phật giáo và chính quyền Đằng Trong, thậm chí đã đưa Phật giáo lên vũ đài chính trị trên vùng đất mới. Năm 1601, sau khi từ Thăng Long trở lại Phú Xuân, Nguyễn Hoàng đã cho xây dựng chùa Thiên Mụ, ngôi chùa mà các chúa Nguyễn không ngừng quan tâm tu bổ như ngôi chùa Tổ. Năm 1665, chúa Nguyễn Phúc Tần, sinh 1648, mất 1687, sắc trùng tu chùa. Công việc kéo dài đến đời Minh Vương Nguyễn Phúc Chu mới hoàn thành. Năm 1710, Phúc Chu lại cho đúc quả chuông đồng nặng 3.285 cân, cúng vào chùa với tâm nguyện qua lời minh, duy nguyện phong điều vũ thuận, quốc thái dân an, pháp giới chúng sanh đồng viên chủng trí. Tức, nguyện cầu gió hòa mưa thuận, nước thịnh dân an, chúng sinh trong pháp giới đều được vẹn toàn trí tuệ. Quả chuông đó tồn tại cho đến nay, cho thỉnh từ Trung Hoa Tam Tạng Kinh, Luật, Luận đem về để ở chùa. Võ Vương Nguyễn Phúc khoác cho trùng tu chùa làm tăng thêm vẻ nguy nga tráng lệ, lại sai người sang Trung Hoa thỉnh Đại Tạng Kinh hơn ngàn bộ đem về để tại chùa. Năm Đinh Mão 1747, Hiếu Võ Vương Nguyễn Phúc khoác cho mở rộng chùa Hàm Long ở Phú Xuân và trịnh trọng đặt tên là chùa Báo Quốc, rồi tự tay viết năm chữ Sắc Tứ Báo Quốc Tự trên một bức hoành phi hình chữ nhật có trang trí chữ vàng trên nền xanh, hiện nay vẫn còn thấy ở lối vào cửa chính. Năm Chính Hòa thứ 5 1684, đời nhà Lê, Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần ban cho chùa Vĩnh Ân ở Phú Xuân một khoản tiền để tôn tạo. Ngôi chùa này được thiền sư Nguyên Thiều khởi dựng. Khi Hiền Vương mất, Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Trăng nối ngôi. Ngày 27 tháng 5 Chính Hòa thứ 10, 13 tháng 7 1689, chúa lại ban lệnh không thu thuế đất chùa và đổi tên chùa thành Quốc Ân Tự, đồng thời ban tấm biển Sắc Tứ Quốc Ân Tự. Sau đó, Nghĩa Vương giao nhiệm vụ cho Nguyên Thiều về Quảng Đông, Trung Hoa, mời sư Thạch Liêm sang Việt Nam. 1687-1690, sau một đợt hành hương, Nguyên Thiều không những đưa được sư Thạch Liêm và nhiều nhà sư khác sang, mà còn đem về nhiều loại tượng, chuông và đồ cúng lễ. Năm Giáp Tuất 1754, tức Cảnh Hưng thứ 15, Võ Vương Nguyễn Phúc khoác ân ban Sắc Tứ Viên Tông Tự cho một ngôi chùa ở Quảng Ngãi. Ngôi chùa này vào năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1848, vì lý do phạm quý nên chùa đổi tên thành Diệu Giác Tự, tồn tại cho đến ngày nay. Năm Ất Tỵ 1775, chúa Nguyễn ban sắc tứ cho chùa Kim Chương trên đất Gia Định, nay thuộc Chợ Lớn. Thật xúc động khi ta biết rằng thiền sư Thạch Liêm, Thích Đại Sáng đến Đằng Trong không chỉ xuất phát từ lời mời của Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Trăng và chuyến đi Trung Hoa của Nguyên Thiều, mà còn xuất phát từ lời mời của quốc chúa Phúc Chu. Trong bài tựa sách Hải Ngoại Kỹ Sự của Thích Đại Sáng do quốc chúa đề tặng cho biết: ta khi còn làm thái tử vẫn thường hay ngưỡng mộ thầy ta ở chùa Trường Thọ. vua cha ta lúc trước đã gửi thư hai lần mời mà không được. Mùa thu năm Giáp Tuất, ta muốn thọ Bồ Tát giới, nên nối chí vua cha, ta đưa người qua rước, may được hòa thượng nhận lời mời. Chúa Nguyễn Phúc Chu nhân lúc thiền sư Thạch Liêm còn ở Đại Việt đã quy y học đạo, tôn sư làm thầy. Sự gặp gỡ giữa Chúa Phúc Chu với thiền sư Thạch Liêm có thể xem là một mối nhân duyên. Chính nhân duyên ấy đã khiến Chúa sắc cho trùng tu lại chùa Thiên Mụ trong tinh thần nhớ ơn vị thầy mà mình đã thọ giới. Sau khi trùng tu xong chùa, Chúa đã cho khắc vào bia những dòng chữ trịnh trọng: nhớ lại năm xưa, mời được đường đầu đại sư, tên chữ là Đại Sáng, hiệu Thạch Liêm. Ngài là bậc thầy, nguyện lực thâm sâu, lòng thương rộng lớn, y báo chánh báo vô biên, đạo thấu ba thừa, tu có tôn chỉ như cây có gốc, nước có nguồn. Ngài được truyền tâm ấn ở đất Chiết Tây Trung Quốc. Cùng những lời lẽ nhớ thương vô vàn, thầy ta đã đi rồi, ta cứ hoài thương nhớ vị cao tăng đã từng chống gậy vượt qua núi non quan ải, dùng thuyền chở đạo vượt biển băng suối đi đến trời Nam, đem câu kinh kệ tuyệt diệu để ca tụng đạo màu. Chú thích: bia chùa Thiên Mụ của Chúa Nguyễn Phúc Chu, Thích Giới Hương Dịch, Thích Trí Tự cung cấp, 1994. Đọc tiếp: trong Hải Ngoại Kỷ Sự quyển 1 cũng ghi rõ: ngày mùng 4 tháng 8 năm Giáp Tuất, người nhà gõ cửa tin cho biết có khách là sứ giả nước Đại Việt đến. Sứ giả người tỉnh Phúc Kiến, tay nâng phong thư giấy vàng cung kính, sụp lại dâng lên cùng với các lễ vật, thưa rằng: Đại Việt quốc vương từ lâu ngưỡng mộ hòa thượng. Kể từ Tiên Dương, tức Nghĩa Dương, đã có thư mời, đến nay nữa là 3 lần cả thảy, mời đến 3 lần cũng đã thành tâm lắm vậy. Chú thích: Thích Đại Sáng, 1963, Hải Ngoại Kỹ Sự, Viện Đại học Huế dịch. Đọc tiếp: cảm tấm lòng ngưỡng mộ và sùng tín đạo Phật của các chú Nguyễn mà Thích Đại Sáng đã nhận lời mời, và ngược lại, bằng sự chân thành của mình, vị đại sư này đã gửi cho quốc chúa một bản điều trần với 4 biện pháp quan trọng cần áp dụng để làm cho đất nước phát triển đi lên. Với những việc làm trên đây cho thấy các chúa Nguyễn rất mộ đạo Phật, xem Phật giáo là chỗ dựa tinh thần của chế độ, đặt Phật giáo bên cạnh Nho giáo với những chính sách và thái độ hợp lý để phát huy tốt vai trò tích cực của Phật giáo trong vấn đề hộ quốc an dân, trong việc duy trì an ninh trật tự xã hội. Chính các chú Nguyễn đã mở ra xu hướng tòng nho mộ Thích ở đằng trong, một xu hướng gắn bó giữa vương quyền, thần quyền và lưu dân Việt mang tinh thần dân tộc sâu sắc. Việc các chú Nguyễn sùng mộ đạo Phật, đặc biệt là việc chú Nguyễn Phúc Chu thọ Bồ Tát giới, cho thấy mô hình vua sư kết hợp được tiếp nối trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Khởi đầu từ hình ảnh Thái Tổ Lý Công Uẩn đến vua Phật Trần Nhân Tông, rồi Bồ Tát quốc chúa Nguyễn Phúc Chu, nó như một dòng chảy xuyên suốt 2.000 năm của Phật giáo Việt Nam gắn bó với lịch sử dân tộc. Điều dễ nhận ra là, cho dù nền chính trị, quân chủ Phật giáo hay quân chủ Nho giáo chăng nữa, mỗi khi có sự gắn bó chặt chẽ giữa chính quyền với Phật giáo, thì ở đó, một xã hội thuần từ có cơ hội để hình thành phát triển. Các chú Nguyễn dù vẫn lấy Nho giáo làm chính thống, nhưng không hề đoạn tuyệt, thậm chí còn ra sức xiển dương đạo Phật. Điều đó rất có ý nghĩa trong việc cố kết toàn dân làm nên đại nghiệp. Xin nói thêm rằng, bây giờ Thiên Chúa giáo cũng có những bước phát triển nhất định, mặc dù Chúa Sải, Túc Tông, Thế Tông có khi dung nạp đạo Thiên Chúa, nhưng chẳng mặn mà gì, thậm chí có khi Chúa Nguyễn ra lệnh cấm đạo và sát đạo đối với tôn giáo mới mẻ này. Trong khi đó, các chú Nguyễn vẫn dành cho Phật giáo một sự ưu ái và họ đến với Phật giáo bằng cả sự sùng tín cao độ. Có thể thấy rằng, tinh thần phóng khoáng của người đằng trong mong muốn tiếp xúc với văn minh phương Tây mới lạ và lợi dụng nó trong cuộc chiến chống lại họ Trịnh ở phía Bắc đã khiến cho các chú Nguyễn tỏ ra khoan hòa hơn đối với Thiên Chúa giáo so với đàng ngoài. Song, từ trong sâu thẳm, các chú Nguyễn vẫn hướng về đạo Phật, một tôn giáo mang tính truyền thống, gắn bó với phong tục và tín ngưỡng của người Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. 2. Từ đầu thế kỷ 17, ngay trên vùng đất Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã cho dựng chùa thờ Phật. Ta biết rằng trên dải đất miền Trung, người Chăm vốn theo đạo Bà La Môn hoặc Ấn Độ giáo, còn Phật giáo, dù là Phật giáo đại thừa, cũng chỉ dừng lại ở tầng lớp trên của xã hội. Dân chúng chưa có điều kiện để đến với Phật giáo như người Việt ở phía Bắc hay người Chân Lạp ở phía Nam. Trong lịch sử Vương quốc Chăm, mỗi khi có ông vua mộ Phật thì trong nước Phật giáo có điều kiện phát triển. Nhưng rồi vị vua khác lên cầm quyền không theo đạo Phật, thế là Phật giáo suy tàn. Chính vì vậy, khi lưu dân Việt đến sinh sống trên vùng đất vốn thuộc Vương quốc Campuchia trước đây, họ phải tự lập chùa để thờ Phật. Chính tinh thần Phật giáo của các chú Nguyễn có tác dụng thúc đẩy nhân dân đến với đạo Phật, thu hút các vị sư sãi trong và ngoài nước đến hoằng pháp trên đất đằng trong. Dấu chân lưu dân Việt đến đâu, chùa Phật mọc lên đến đó, cùng với lực lượng người Hoa theo chân Trần Thượng Xuyên, Dương Ngạn Địch vào Nam Bộ. Trên dải đất đằng trong, từ đầu thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, đã xuất hiện nhiều ngôi chùa là cơ sở cho sự sinh hoạt tư tưởng và tín ngưỡng của lưu dân, là tiền đề cho sự phát triển của đạo Phật để thực hiện chức năng ổn định đời sống tinh thần. Quá trình tạo lập xứ đằng trong gắn liền với quá trình khai khẩn của lưu dân, cuộc sống vất vả khó nhọc lại phải đương đầu với bao thử thách, khiến những người lao động không thể nghĩ đến những gì cao siêu mà cha ông họ ở quê nhà thường đề cập với một sự tôn kính. Đạo Thánh Hiền, cái họ cần là những gì thiết thực hơn, phù hợp hơn với cuộc sống mới nơi đất khách quê người, những gì có thể vỗ về an ủi họ, giúp họ vượt qua khó khăn trước mắt. Họ cần trước hết là những bài học về đức làm người, cụ thể, giản dị và sinh động, chứ không phải là, bởi vì cũng khó có thể là, sự nghiền ngẫm thiên kinh vạn quyển với vô số những triết lý cao siêu, và Phật giáo với đội ngũ các nhà tu hành giàu nhiệt huyết, nhập thế một cách tích cực, đã mau chóng đáp ứng được điều này. Ở đâu có đất mới được mở ra là ở đó có chùa mới dựng. Tiếng chuông chùa và tiếng tụng kinh chẳng khác gì lời ru êm ái đối với cả một xã hội lầm lũi. Chú thích: Nguyễn Khắc Thuần, 2005, Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam, tập 2, Nhà xuất bản Giáo dục, trang 156. Đọc tiếp. Và chúng ta có thể nhận ra một điều rằng, đối với dân chúng, tín ngưỡng Phật giáo đã trở thành hành trang không thể thiếu được trong quá trình di dân mở đất. Nhất là trong buổi đầu đặt nền móng tại vùng đất gia đình, tín ngưỡng Phật giáo đã có một vai trò quan trọng, góp phần tăng cường lòng tự tin, khuyến khích sự bền chí và đã tạo được sự yên ổn và phát triển tại vùng đất mới. Nhu cầu cần có thầy cầu an khi đau ốm và cầu siêu khi qua đời là một đòi hỏi bức bách của lưu dân. Tín ngưỡng Phật giáo đã đáp ứng được nhu cầu ấy và đã tạo tiền đề để đẩy mạnh hơn nữa sự phát triển nhanh chóng của nhiều ngôi chùa trong vùng đất gia định lúc bấy giờ. Chú thích: Trần Hồng Liên, 2004, Góp phần tìm hiểu Phật giáo Nam Bộ, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, trang 15. Đọc tiếp. Ngoài chùa Thiên Mụ do Nguyễn Hoàng cho xây dựng từ năm 1601 ở Phú Xuân và Thiền Tịnh Viện, mà Nguyễn Phúc Tần cho xây dựng trên núi Quy Sơn, núi Linh Thái ở gần cửa biển Tư Dung, để Thiền Sư Hương Hải Hoằng Pháp, có thể điểm qua một số ngôi chùa tiêu biểu được xây dựng ở đằng trong hai thế kỷ 17-18, hoặc do dân chúng tạo lập, hoặc do các chú Nguyễn chủ trương xây dựng. Chùa Báo Quốc, tọa lạc trên đồi Hàm Long, phường Đúc, thành phố Huế. Chùa Quốc Ân, tọa lạc ở phía tây núi Ngự Bình dưới đồi Hòn Thiên, thuộc phường Trường An, thành phố Huế. Chùa Hà Trung, một ngôi chùa ở Thừa Thiên Huế, Sư Nguyên Thiều trụ trì tại chùa này 40 năm và mất tại đây. Chùa Từ Đàm, tọa lạc tại phường Trường An, thành phố Huế. Chùa Thiền Lâm được xây dựng dưới chân đồi Quảng Tố thuộc huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, tương truyền chùa do Hòa Thượng Thạch Liêm tạo dựng vào cuối thế kỷ 17. Chú thích: Thời Tây Sơn, Thái sư Bùi Đắc Tuyên không ở trong đại nội mà cùng bộ lại lấy chùa làm căn cứ địa chống chúa Nguyễn. Tây Sơn đổ, Thừa Thiên Cao Hoàng hậu, vợ vua Gia Long bỏ tiền của trùng tu chùa. Hiện trong chùa còn giữ một quả chuông đồng đúc vào thời Lê Vĩnh Thịnh thứ 12, 1716. Đọc tiếp. Chùa Linh Sơn, Chùa nằm ở thôn Hiền Lương, tỉnh Khánh Hòa, thời Tự Đức 1867, chùa bị cháy sau khi xây cất lại đổi tên thành Linh Sơn Tự. Chùa Diệu Giác nằm ở thôn Phú Lộc, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, theo các tờ khẩu trình của Lý Hương làng Phú Lộc vào năm Giáp Tuất 1754, tức Cảnh Hưng thứ 15, Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát ân ban sắc tứ Diên Tông Tự cho chùa. Chùa đổi thành Diệu Giác Tự từ năm Thiệu Trị Nguyên Niên 1848. Chùa Thập Tháp tọa lạc tại huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 25 km. Chùa có tên gọi là Thập Tháp, tên đầy đủ là Thập Tháp Di Đà Tự. Chùa Hội Khánh tọa lạc tại số 35 đường Giác Sen, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chùa do Thiền sư Đại Ngạn xây dựng vào năm Tân Dậu 1741. Chùa Bà Đen, một ngôi chùa ở Tây Ninh được xây dựng từ thời cư dân Việt Khmer Chăm khai khẩn vùng đất này. Chùa Kim Chương, năm Ất Hợi 1755, Thiền sư Đạt Bản lập một thảo am ở đất Gia Định, nay thuộc Chợ Lớn, lấy hiệu là Kim Chương Tự. Khách thập phương đến lễ bái quy y tấp nập nên được chú Nguyễn ban sắc tứ vào năm Ất Tỵ 1775. Chùa Phước Tường tọa lạc tại 13/32 ấp Tân Phú 1, phường Tăng Nhân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa được Hòa Thượng Linh Quang Phật Chiểu khai sáng vào năm 1741 trên một khu đất cao. Chùa Từ Ân tọa lạc tại làng Tân Lộc, huyện Tân Bình, Gia Định, nằm trong khu vực gần công viên Tao Đàn hiện nay. Chùa Khải Tường, không lâu sau khi lập chùa Từ Ân, người bạn của sư Phật Ý tách ra lập một ngôi chùa đối diện với chùa Từ Ân. Chùa này có tên là Khải Tường, tọa lạc trên đường Võ Văn Tần ngày nay. Chùa Giác Lâm tọa lạc tại số 118 đường Lạc Long Quân, vùng Cẩm Đệm, phường 16, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ngày nay. Chùa Tổ Đình Hội Thọ, chùa nằm cạnh dàm rạch chùa, thuộc ấp Hưng Mỹ, xã Thiện Chí, tỉnh Tiền Giang. Chùa thuộc chi phái Thiền Tông do Tổ sư Thiệt Diệu, tức sư Liễu Khoáng, người khai sáng ở núi Thiên Thai, Huế tạo lập. Chùa Tam Bảo, một ngôi chùa tọa lạc ở Hà Tiên, lúc đầu là một am nhỏ do Mạc Cửu dựng trên vùng đất mới cho mẹ tu từ đầu thế kỷ 18. Về sau, chùa được xây lại to lớn và khang trang, trở thành chùa Tam Bảo rất nổi tiếng. Theo kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, thì Cù Lao Phố là trung tâm đầu tiên mà các thiền sư đã trụ tích tại Nam Bộ. Sử sách còn nhắc đến nhiều ngôi chùa xưa tại đây được sắc tứ như chùa Vạn An, thôn Phước An, huyện Phước An, chùa Hộ Quốc, thôn Đắc Phước, huyện Phước Chính. Ba ngôi chùa cổ là Bửu Long, Long Thiền, Đại Giác, tiêu biểu cho sự hoằng dương Phật giáo vào miền Nam, tiêu biểu cho những điểm trụ tích đầu tiên của sơ tổ Phật giáo Nam Bộ. Tại trung tâm Đồng Nai, những người chùa cổ nổi tiếng có các trụ trì xuất thân là đệ tử tài danh của Tổ Nguyên Thiều như chùa Long Thiền, Đại Giác. Từ nơi này, Phật giáo lan tỏa xuống các vùng lân cận là Gia Định với chùa Từ Ân, Khai Tường, Kim Chương, Tập Phước, Giác Lâm. Nhiều ngôi chùa cổ còn tồn tại đến ngày nay đã lưu giữ nhiều dấu ấn của một thời mở cõi của dân tộc ta. Buổi đầu, những ngôi chùa ở đằng trong là những am nhỏ, được các thiền sư cất tạm bằng cây lá cỏ sẵn giữa những vùng hoang vắng để tu. Khi lưu dân đến định cư tương đối đông, cuộc sống dần ổn định, chùa được xây dựng kiên cố hơn, ngày càng khang trang hơn, hoạt động rộn rịp hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của dân chúng. Các sư cùng với lưu dân chung tay khai vỡ đất quan, tạo lập cuộc sống, tu bổ nhà chùa, hoằng dương Phật Pháp. Sau một thời gian tồn tại, các ngôi chùa và các nhà sư đã thể hiện rõ tầm quan trọng của mình trong đời sống xã hội và được các chú Nguyễn lưu tâm, sắc tứ cho chùa. Chính những ngôi chùa này cùng các vị thiền sư khai sơn tạo tự đã tạo tiền đề cho Phật giáo bám rễ vững chắc trên vùng đất mới. Có thể nói, Phật giáo ở đằng trong thời kỳ này đã hòa vào đời sống nhân gian, chung tay xây dựng cuộc sống và hoằng dương chánh pháp, giúp người dân vượt qua khó khăn hoạn nạn, góp phần ổn định cuộc sống. Phật giáo đã tỏ rõ tinh thần nhập thế tích cực của mình, tiếp nối truyền thống Phật giáo Việt Nam từ những thế kỷ trước. Quả đúng là Phật Pháp thị nhập thế nhi phi yếm thế, từ bi nải sát sinh dĩ độ chúng sinh. Tức là đạo Phật là đạo nhập thế chứ không yếm thế, từ bi là sát sanh để độ chúng sinh. 3. Phật giáo khi du nhập vào Việt Nam đã được dân chúng hân hoan đón nhận vì lẽ nó phù hợp với phong tục tập quán, phù hợp với đạo lý sống cổ truyền của người dân Việt, lại có thể đáp ứng được những yêu cầu giải thoát về mặt tinh thần cho dân chúng trong thời Bắc thuộc. Các nhà sư luôn gắn bó, sẽ chia với cuộc đời thống khổ của người dân khốn khó. Ở buổi đầu thời độc lập tự chủ, các nhà sư đã trở thành biểu tượng tôn kính, không chỉ đối với tầng lớp bình dân mà cả vua quan trong triều. Thời Lý Trần, Phật giáo nước ta đóng vai trò quốc giáo, định hướng tư tưởng quốc gia. Trải qua quá trình phát triển, Phật giáo Việt Nam đã không ngừng thâu hóa, sáng tạo để thực sự trở thành Phật Việt và luôn đồng hành cùng những bước thăng trầm của dân tộc. Ngay cả thời Lê, khi Nho giáo được đề cao và trở thành khuôn vàng thước ngọc cho mọi chuẩn mực xã hội, Phật giáo vẫn tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của dân chúng với những việc làm thiết thực. Phật giáo nhanh chóng thích ứng với môi trường đặc thù của mỗi địa phương và vì thế, trong sinh hoạt tư tưởng và tín ngưỡng của quảng đại quần chúng, quan điểm Phật đã được dân gian hóa. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận ảnh hưởng từ bên ngoài, các vị thiền sư người Việt đã nhanh chóng bản địa hóa, khiến Phật giáo hòa mình vào lòng dân tộc một cách dễ dàng, tạo nên một sắc thái riêng biệt của Việt Nam. Vì lẽ đó mà có thể nói rằng Phật giáo đã sinh tồn cùng dân tộc. Và trong sự đồng hành ấy, dân tộc Việt Nam đã tìm thấy ở Phật giáo hệ tư tưởng tiến bộ, có thể dùng làm chỗ dựa cho cả chính quyền lẫn nhân dân trong nhiều chặng đường lịch sử, nhất là trong quá trình mở cõi về phương Nam. Ở đằng trong, điểm dừng chân của các thiền sư Trung Hoa từ những thế kỷ 16, 18 đã được ghi lại nhiều trên vùng đất Hội An. Ở miền Đông Nam Bộ, nhiều chùa cổ còn đặt bài vị và nhắc đến sự có mặt của thiền sư Bổn Quả Khoáng Viên đời thứ 32 và thiền sư Nguyên Thiều đời thứ 33 dòng Thiền Lâm Tế, được xem là đời thứ nhất dòng Lâm Tế ở Việt Nam. Chùa Đại Giác, chùa Kim Cang, chùa Long Thiền ở tỉnh Đồng Nai thuộc Cù Lao phố xưa đã có dấu chân hoằng hóa của các thiền sư Trung Hoa và những ngôi chùa do họ khai sáng, trụ trì. Từ thế kỷ 17, các chú Nguyễn thường mời những thiền sư Trung Hoa sang khai sơn các chùa và mở giới đàn ở Phú Xuân. Tuy nhiên, theo chúng tôi, trước khi các nhà sư Trung Hoa được chú Nguyễn trọng vọng, sùng kính, các nhà sư Việt Nam đã có một vị thế quan trọng. Thoạt đầu là sự có mặt của các thiền sư Viên Cảnh, Viên Khoan thuộc thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Sự hưng thịnh của dòng thiền này diễn ra dưới thời thiền sư Minh Châu, Hương Hải 1628-1715. Sau khi thiền sư Hương Hải bỏ ra đàng ngoài, chú Nguyễn mới có chủ trương rước thiền sư Nguyên Thiều, lúc ấy đang ở Quy Nhơn, ra Phú Xuân thay cho thiền sư Hương Hải. Sau khi khánh thành chùa Thập Tháp Di Đà ở Quy Nhơn, với lời mời của chúa Hiền, sư Nguyên Thiều đến Phú Xuân lập chùa Phổ Thành ở Hà Trung, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, rồi được chúa Nghĩa Phúc Trăng yêu cầu sư về Trung Hoa thỉnh sư tăng kinh tạng vào đàng trong. Khi trở lại Phú Xuân cùng với nhiều vị sư Trung Hoa và kinh sách, được chúa Nghĩa hỗ trợ mở đàng truyền giới cho số nhà sư mới từ Trung Hoa sang, số tăng sĩ mới thọ giáo cùng các nhà sư thuộc phái Trúc Lâm còn ở lại đàng trong. Sau sự kiện này, đàng trong không còn thiền sư nào thuộc phái Trúc Lâm, tất cả đều theo phái Lâm Tế. Từ đó, ở đàng trong tồn tại các dòng thiền cơ bản với các thiền sư nổi tiếng, phái Thiền Lâm Tế. Ở các tỉnh miền Trung có các vị sư danh tiếng như thiền sư Viên Cảnh, Viên Khoan ở Quảng Trị, thiền sư Giác Phong, Từ Lâm ở Thuận Hóa, thiền sư Pháp Bản ở Quảng Ngãi, thiền sư Tế Viên ở Phú Yên, thiền sư Nguyên Thiều ở Bình Định. Phái Thiền Tào Động có thiền sư Hưng Liên ở Quảng Nam, thiền sư Thạch Liêm ở Thuận Hóa. Chú thích: Thiền Tào Động. Dòng Thiền Tào Động cũng được truyền từ Trung Hoa sang. Sự xuất hiện của dòng Thiền Tào Động gắn liền với sự kiện quốc chúa Nguyễn Phúc Chu sai hòa thượng Nguyên Thiều về Trung Hoa thỉnh các bậc cao tăng sang hoằng pháp tại xứ đàng trong. Trong số các thiền sư được Nguyên Thiều đưa sang đàng trong, nổi bật nhất là hòa thượng Thạch Liêm và hòa thượng Minh Hoằng. Hòa thượng Minh Hoằng thuộc dòng Lâm Tế, còn Hòa thượng Thạch Liêm thuộc dòng Tào Động, đời 29 dòng Tào Động Trung Hoa. Đọc tiếp. Phái Liễu Quán do thiền sư Liễu Quán khai sáng. Liễu Quán là nhà sư ở Phú Yên, vốn thuộc dòng Lâm Tế ở Trung Hoa. Ông có 4 người đệ tử lập được 4 trung tâm hoằng đạo. Có thể thấy, từ buổi đầu kiến lập, Phật giáo Đằng Trong đã có sự tích hợp nhiều thiền phái trong và ngoài nước. Các vị sư nước ta thuộc thiền phái Trúc Lâm và Liễu Quán, cũng như những thiền sư nước ngoài thuộc thiền phái Lâm Tế và Tào Động, đều có công lao lớn với sự truyền bá Phật giáo ở Đằng Trong. Nhiều người trong số họ đã góp phần làm nên cái riêng có tính chất bản địa để từng bước tạo dựng một nền Phật giáo mang màu sắc Việt Nam và rất riêng ở Đằng Trong. Cố nhiên trong đó, các thiền sư thuộc thiền phái Trúc Lâm và Liễu Quán đóng vai trò nòng cốt. Đặc biệt, thiền sư Liễu Quán đã làm cho thiền phái này được Việt hóa và trở thành phổ biến trên mảnh đất Đằng Trong. Tính đa sắc diện của Phật giáo Đằng Trong còn thể hiện ở sự gặp gỡ và hỗn dung tông phái, tịnh, thiền, mật. Sự hòa hợp giữa Phật giáo quý tộc và Phật giáo bình dân, giữa hệ phái Bắc Tông và Nam Tông. Nói cách khác thì, Phật giáo Đằng Trong đã thể hiện sự thâu hóa tinh hoa và sáng tạo tuyệt vời để có được sắc thái mới mẻ. Điều đáng lưu ý là Phật giáo Đằng Trong theo hệ phái Bắc Tông là chính và thời kỳ đầu Thiền Tông chiếm ưu thế, nhưng càng về sau, xu hướng Tịnh Độ và Mật Tông ngày càng tỏ ra có phần lấn át Thiền Tông, nhất là ở Nam Bộ. Các nhà nghiên cứu cho rằng từ thế kỷ 17 có 3 hướng hoằng dương đạo Pháp vào vùng đất Đằng Trong. Hướng thứ nhất là hệ phái Bắc Tông theo chân các di dân từ Thuận Quảng đi vào phía Nam. Hướng thứ hai đi từ Trung Hoa vào Nam Bộ theo chân các thiền sư trong các đoàn thuyền binh của Dương Ngạn Địch, Trần Thượng Xuyên. Họ đến đây từ cuối thế kỷ 17, xây dựng chùa chiền ở vùng đất Cù Lao Phố, Đồng Nai và Mỹ Tho, Tiền Giang. Hướng thứ ba từ chân Lạp theo chân Mặc Cửu, góp phần xây dựng trung tâm phố thị Hà Tiên. Trong khi các tông phái thuộc hệ phái Bắc Tông trong cộng đồng người Việt và người Hoa phát triển ngày càng mạnh mẽ ở Đằng Trong, thì trên vùng đất Nam Bộ vốn đã tồn tại và phát triển Phật giáo Nam Tông của người Khmer. Trong quá trình cộng cư, giữa người Việt qua Khmer đã có sự giao thoa văn hóa một cách mạnh mẽ. Trong đó có sự giao thoa giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian của các tộc người. Một nét đặc biệt rất đáng được lưu tâm là Phật giáo Đằng Trong tồn tại và phát triển trong một tinh thần viên dung tam giáo Phật, Lão, Nho và các tín ngưỡng dân gian Hoa Việt. Ta có thể nhận ra điều này khi nghiên cứu chùa Diệu Giác ở Quảng Ngãi và Tao Đàn Chiêu Anh Cát ở Hà Tiên. Chùa Diệu Giác, ngoài gian chính ở giữa thờ Đức Phật A-di-đà đang ngồi thiền định, bên phải là Đại Thế Chí, bên trái là tượng Quan Âm Bồ-Tát. Phía sau cụm tượng này là tượng Thích Ca Mâu Ni ở tư thế đứng. Có một án thờ phía tả, thờ Đức Khổng Tử, một pho tượng bằng gỗ quý hiếm, niên đại khoảng thế kỷ 16-17. Án thờ phía hữu thờ Quan Công, Chu Thượng và Quan Bình cùng ngựa xích thố. Chú thích: Chùa Diệu Giác còn là ngôi chùa duy nhất có sự hiện diện của các thiền sư thuộc nhiều thiền phái khác nhau. Thiền phái Trúc Lâm ở giai đoạn khai sơn chùa, thiền phái Liễu Quán dòng Lâm Tế ở giai đoạn khởi phát và hưng thịnh, và cuối cùng là sự hiện diện của các thiền sư Lâm Tế của phái Minh Hải ở chùa Thiên Ấn trong giai đoạn về sau. Đọc tiếp. Và thật thú vị khi ta biết rằng Chúa Nguyễn Phúc Chu sử dụng cả đạo hiệu của mình, Thiên Túng Đạo Nhân, một danh hiệu của đạo giáo, trong hoạt động hành chính như phê chuẩn cho một đại thần về hưu. Chính sách cởi mở của các chúa Nguyễn đối với Phật giáo đã sản sinh ra những hiện tượng mới mẻ, độc đáo, phản ánh đặc trưng tính chất phong phú, đa sắc của cuộc sống cộng cư Nam Bộ. Đầu thế kỷ 18, ở Tây Nam Bộ xuất hiện một thi xã đặc biệt của xứ Đằng Trong, Tao Đàn Chiêu Anh Cát. Cái độc đáo của Chiêu Anh Cát là sự hòa đồng tam giáo và sự hội nhập văn hóa. Ngoài lực lượng đông đảo các nhà nho, còn có các nhà sư và đạo sĩ như Hòa Thượng Hoàng Long, Tô Dần Đạo Sĩ. Chiêu Anh Cát do Mạc Thiên Tứ mở ra từ năm Bính Thìn 1736, Trong số hơn 75 thành viên tham gia xướng quả ở đây có cả người Hoa gốc Quảng Đông, Phước Kiến, Triều Châu và người Việt. Họ đến từ nhiều nơi khắp cả đằng trong, từ phủ Triệu Phong, phủ Quy Nhơn đến phủ Gia Định và cả Trung Hoa. Ở đằng trong, Phật giáo cung đình đã hòa với Phật giáo dân gian. Ta thấy các chúa Nguyễn, đặc biệt là chúa Nguyễn Phúc Chu, một vị chúa sùng kính đạo Phật đến mức thọ giới Bồ Tát, đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhiều ngôi chùa Phật. Trong khi đó, nhiều ngôi chùa do dân bỏ tiền ra xây dựng hoặc của dòng họ dùng làm từ đường rồi cải gia vi tự. Không ít ngôi chùa vì có công với vua chúa nên được sắc tứ, nhưng sự phổ biến là nhiều ngôi chùa do nhân dân và các thiền sư tạo dựng, trùng tu rồi các chúa Nguyễn ban sắc tứ danh. Ở đây không chỉ vì chính các ngôi chùa và sư sãi có công lao trong việc ổn định đời sống xã hội, mà còn xuất phát từ cái tâm Phật giáo của các chúa Nguyễn. Trong các giới đàn có sự hỗ trợ của chính quyền chúa Nguyễn, không chỉ có các nhà sư mà còn có những quan chức nhà nước, những quý tộc tôn thất bên cạnh những Phật tử bình dân. Họ cùng thọ giới, quy y, cùng hướng tâm vì đạo Pháp. 4. Chiến tranh là con dao hai lưỡi. Nó có thể góp phần thúc đẩy cho Phật giáo thăng hoa, nhưng cũng có thể làm cho Phật giáo suy tàn. Trong hai thế kỷ 17-18, trên đất nước ta diễn ra hai cuộc chiến tranh tương tàn. Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn diễn ra từ 1627 đến 1672 và cuộc chiến giữa Tây Sơn với hai tập đoàn Trịnh Nguyễn. Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn nổ ra từ 1771, lúc phát triển thành phong trào dân tộc, đã đánh bại 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân Thanh xâm lược, bảo vệ đất nước trước họa xâm lăng. Tuy nhiên, cả hai cuộc chiến tranh, ngoài nhiệm vụ dân tộc trong khởi nghĩa Tây Sơn là sự tiêu diệt lẫn nhau giữa các thế lực trong nước, Trịnh Nguyễn phân tranh, Tây Sơn diệt Trịnh và Nguyễn, đã tác động sâu sắc đến đời sống xã hội. Một thực tế xã hội đã gạt bỏ những ảnh hưởng của Nho giáo vốn đã không mấy mặn mà trên vùng đất mới. Đối với Phật giáo đằng trong, hai cuộc chiến tranh cũng đã chi phối mạnh mẽ, tạo nên những bước thăng trầm. Cuộc Trịnh Nguyễn phân tranh đã thúc đẩy công cuộc nam tiến của dân tộc, tạo ra một vùng lãnh thổ rộng lớn và cùng với nó là quá trình định cư của lưu dân Việt, quá trình cộng cư của các tộc người trên vùng đất đằng trong. Phật giáo đã theo chân lưu dân vào vùng đất mới và được các chúa Nguyễn ra sức hộ trì nên có điều kiện phát triển thăng hoa. Cùng với Phật giáo của người Việt, người Hoa, Phật giáo của người Khmer cũng phát triển, làm cơ sở cho sự giao thoa văn hóa giữa các tộc người, tạo nên sắc thái mới của Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, đến cuối thế kỷ 18, trong những trận chiến nảy lửa giữa quân đội Tây Sơn với quan quân Nguyễn Ánh, nhiều chùa chiền đã bị đốt phá, triệt hạ, nhất là những ngôi chùa mang đậm những dấu ấn của các chúa Nguyễn. Phật giáo đằng trong thời gian này có sự suy giảm so với trước. Nguyễn Ánh thống nhất Giang Sơn, lập nên Vương triều Nguyễn. Các vua Nguyễn từ Gia Long đã một lần nữa lấy đạo Nho làm nền tảng tư tưởng để xây dựng Vương triều. Tuy nhiên, một số vua Nguyễn vẫn đến với Phật giáo với tinh thần cởi mở thân thiện. Phật giáo vẫn tồn tại một cách bền vững trong dân gian và tất cả đã góp phần cho sự chấn hưng Phật giáo nước nhà vào đầu thế kỷ 20. Từ Nguyễn Hoàng, Chúa Tiên, một Phật tử được thiên mệnh phó thác, mở đầu cho một thời kỳ phát triển của Phật giáo trên vùng đất mới, phương Nam của nước Việt. Suốt hơn 200 năm tồn tại và phát triển, với lập trường dung hóa Phật Nho của các chúa Nguyễn, Phật giáo đằng trong đã đồng hành cùng quá trình mở cõi, khai phá đất đai, định hình môi sinh trù phú, góp phần ổn định chính sự, hình thành lẽ sống và niềm tin cho dân chúng, tạo nên nét đặc trưng văn hóa cho vùng đất phía Nam. Phật giáo đằng trong rõ ràng đã thể hiện sự kết hợp cao những yếu tố nội sinh và ngoại sinh, sự khoan hòa và thâu hóa sáng tạo, mang tinh thần thống nhất trong đa dạng và thực sự trở thành động lực phát triển cho mảnh đất đằng trong.